Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 136. Tiếp theo kinh văn nói đến thị bỉ do hiền, tự thị do bất tiếu giả. Họ nhìn thấy người khác đều rất tôn trọng, đều có thể nhìn thấy ưu điểm hay chỗ hiền đức của người khác. Họ tôn trọng người khác là bậc hiền đức. Từ cái tâm thái này mà họ đều nhìn thấy ưu điểm của người khác. Cũng giống như chúng ta bình tĩnh mà xem, chúng ta đối nhân xử thế, người bạn này lúc mới quen thì rất là tốt, gắn bó keo sơn. Đột nhiên có một ngày người đó làm ra chuyện mà chúng ta không thể tiếp nhận, cảm thấy không thuận mắt. Đột nhiên hình như rời xa người đó 10 vạn 8 ngàn dặm. Hiện tượng như vậy, chúng ta chính mình phải quán chiếu. Cái này đại biểu là trong lúc đối nhân xử thế, tâm phân biệt của chúng ta rất mạnh, tâm yêu ghét cũng rất mạnh. Sau đó không thể bao dung, nhìn thấy lời người đó nói, việc người đó làm không thể tiếp nhận thì bài xích. Vừa sanh ra thành kiến này thì không nhìn thấy ưu điểm của người đó nữa. Thế nên con người khi có tập khí thì thật sự là chướng ngại trí huệ của bản thân. Trong quá trình tôi lớn lên, nhìn thấy rất nhiều bạn học nữ thân với nhau tới mức cùng đi vệ sinh, sau đó xảy ra chuyện thì hai người như là kẻ thù vậy. Cho nên Khổng Tử trong Luận Ngữ có nhắc nhở chúng ta: yêu ai thì muốn cho sống, ghét ai thì muốn cho chết. Khi thích ai đó thì cái gì cũng tốt, cái gì cũng suy nghĩ cho họ. Khi ghét ai đó, hận ai đó, hoàn toàn không thể tiếp nhận, thậm chí là mắng chửi họ. Con người không phải là thay đổi quá nhanh sao? Đây là biểu hiện của mê hoặc. Trong quá trình đối nhân xử thế, Yến Tử chính là thiện giữ nhân giao, cũ nhi kính chi. Ông rất biết cách chung sống, hòa hợp với người khác, mà bạn bè ông kết giao thì càng lâu càng cung kính họ. Điều này thật không dễ dàng. Giống như chúng ta hiện tại ở độ tuổi 30, 40, chính mình bình tĩnh lại mà xem, 30, 40 năm trôi qua có được mấy người tri kỷ? Không có tri kỷ không thể trách người khác. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy lỗi lầm của người khác, bạn nói muốn tìm một hay hai người bạn tri kỷ vô cùng khó. Cho nên tôi nhìn thấy kinh điển tán thán Yến Tử: bạn bè càng lâu thì càng cung kính đối phương. Con người thông thường càng thân thuộc thì càng tùy tiện. Một khi tùy tiện thì có thể sẽ có chút thái độ hay có chút động tác khiến người khác chịu không được. Cho nên chung sống với bạn bè thì sự cung kính không thể giảm bớt. Lại nữa, sự giúp đỡ yêu thương bảo vệ của bạn bè dành cho chúng ta phải ghi nhớ ở trong lòng. Nhận ân huệ thì không được quên, giúp đỡ họ thì không nên nhớ. Giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ người thân, đó là chuyện nên làm, không để chút nào ở trong lòng. Nếu để ở trong lòng, vậy thì đó là thái độ cuộc đời có lợi có hại rồi. Rất nhiều người bạn bè tốt sao lại trở thành kẻ thù? Họ không dùng đạo nghĩa để kết giao. Tôi trước đây đối với họ tốt như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, họ làm sao có thể đối đãi với tôi như vậy? Đây đều là thái độ cuộc đời đòi hỏi. Đối phương không đáp ứng thì liền từ yêu mà biến thành hận. Chúng ta bây giờ nghĩ mà xem, người thân hay bạn bè nào mà chúng ta rất ghét họ, đó không phải là vấn đề của họ, là do chúng ta chính mình điên đảo và nhanh chóng phản tỉnh thôi. Hơn nữa con người xung đột với người thân hay bạn lâu năm, vậy thì người thân có liên quan của chúng ta sẽ bị kẹt ở giữa, họ cũng rất là khó chịu, đúng không? Có khi còn phải nhìn tình hình của chúng ta, sắp xếp mọi việc cũng phải cố kỵ đến chúng ta. Hình như hai người họ có chút vấn đề gì đó, khi sắp xếp thì tận lực cẩn thận một chút. Bạn xem sự yêu hận của con người làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho người thân trong gia đình. Cho nên một người có thái độ sân hận, không thể khoan dung, thì sẽ tạo rất nhiều tội nghiệp chính mình không biết. Cho nên nhớ đến ân đức của người khác, nhớ đến cái tốt của họ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác, thì sẽ có thể cửu nhi kính chi. Thánh hiền dạy chúng ta nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Câu này phải để ở trong lòng. Chung sống với người khác nhất định phải hòa hợp. Vì sao vậy? Bạn tin tưởng chân lý này thì tại vì sao bạn lại xem thường người khác? Họ vốn là thiện lương, sau này họ dụng công thật tốt cũng có thể trở thành thánh hiền. Bạn tại sao lại không tôn trọng họ? Bạn tôn trọng minh đức vốn có của họ, cái này không khó. Nhưng mà hiện tại bạn nhìn thấy tính tình khó chịu của họ, đó là tập khí. Một người có thể trở thành thánh hiền, hiện tại họ đang bị tính tình của mình chướng ngại. Bạn chỉ nên thương tiếc họ, chỉ nên giúp đỡ họ. Bạn làm sao lại có thể nhìn họ không thuận mắt chứ, đúng không? Trừ khi chúng ta không tin tưởng một người có minh đức, chúng ta chỉ cảm thấy bộ dáng của họ thế này chắc sửa không được, vậy thì chúng ta có vấn đề. Không phải họ có vấn đề, chúng ta không hiểu chân tướng cuộc đời. Học tập lời dạy bảo của Thánh Hiền nhiều năm như vậy, chân tướng cuộc đời căn bản nhất này cũng không để ở trong lòng chúng ta. Cho nên lấy cái thí dụ như người này, dưới nền nhà của anh ấy toàn bộ đều là vàng ròng. Nhà anh ấy vốn là giàu có như vậy, nhưng mà anh không biết là đào xuống dưới thì toàn là vàng. Anh ấy còn ra ngoài đi làm ăn mày. Bạn biết được dưới nền nhà của anh đều là vàng ròng thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ tự mình đi đào số vàng đó, đúng không? Bạn nhìn thấy anh ấy làm ăn mày ở đó chịu khổ, bạn đương nhiên sẽ nói sao anh lại khờ như vậy, nhanh chóng về nhà đi, vốn là anh đã có vạn lượng vàng rồi. Câu chuyện này kéo chúng ta trở về chân tướng cuộc đời. Mỗi một người đều có minh đức, đều có trí huệ, phước báo vô cùng. Họ bây giờ rất đáng thương, làm nô lệ cho tập khí. Vậy thì bạn đương nhiên phải nhanh chóng đem chân lý này nói cho họ biết, giúp đỡ họ khôi phục minh đức. Làm sao lại còn nhìn họ phải chịu tội làm nô lệ của tập khí chứ? Đây là từ căn bản mà tôn trọng minh đức, tánh đức của họ. Hơn nữa, thật sự lãnh hội được lời dạy bảo của thánh hiền, thấy người tốt nên sửa mình, cho nên đem người khác xem thành kẻ sĩ hiền năng. Thấy người xấu tự kiểm điểm, họ đến để dạy chúng ta, họ đến để nhắc nhở chúng ta. Tất cả mọi người đều là đến nhắc nhở chúng ta, đều là thầy ta, cho nên sự tôn trọng này không thể giảm bớt. Không thể bởi vì người khác làm sai mà biến thành thành kiến để ở trong lòng, đem người khác xem thành kẻ sĩ hiền năng. Không khó, chỉ cần thấy người tốt nên sửa mình, thấy người xấu tự kiểm điểm. Hết thảy mọi người đều là thầy ta, chỉ có mình là học trò. Vậy thì đem người khác xem thành kẻ sĩ hiền năng không khó. Tự thị do bất tiếu giả, chính mình nhìn mình cảm thấy hình như chính mình không có đức hạnh, rất nhiều khiếm khuyết. Vì sao vậy? Dám tranh cao thấp với người xưa là có chí khí, lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn của thánh nhân để đối chiếu với chính mình. Lấy Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, đương nhiên sẽ cảm thấy mình còn kém rất xa. Cho nên một người thật sự học theo lời dạy bảo của thánh hiền, nếu như mở miệng nói tôi cũng khá lắm rồi, bạn xem xã hội đại chúng bây giờ đều là như vậy, vậy thì đều chưa khế nhập. Người học theo lời dạy bảo của thánh hiền thì phải lấy thánh hiền làm gương. Cho nên so sánh đức hạnh với người cao hơn mình thì liền biết hổ thẹn, đem chính mình xem thành người không có tài năng, không gương ép chút nào. Bây giờ chúng ta không có thái độ này, người khác phê bình chúng ta hai ba câu, chúng ta có thể là sẽ đùng đùng nổi giận. Tôi kém cỏi như vậy sao? Không chấp nhận được phê bình, vậy thì thực ra cũng là ngạo mạn. Cái này gọi là ti mạn, không chịu được người ta nói mình không tốt. Bởi vì nếu chỉ nhìn ưu điểm của người khác, phản tỉnh chỗ chưa tốt của chính mình, thì sẽ nhu hòa, khiêm tốn với người. Cố nhân nguyện cáo chi nhi bất yếm, hối chi nhi bất quyện. Thầy giỏi bạn tốt ở bên cạnh, vô cùng vui lòng nói cho họ biết chỗ chưa tốt của họ. Đây cũng là cảm ứng. Bạn có thể tiếp nhận lời khuyên bảo của người khác, người khác đương nhiên rất hoan hỷ cúng dường bạn, biến thành người bạn hộ niệm thật sự của bạn. Đương nhiên người khác nói cho chúng ta biết, chúng ta hoan hỷ tiếp nhận. Tiến thêm một bước nữa là thực sự sửa đổi. Không thể nói được, bạn là quý nhân của tôi, sau đó thì vẫn là tùy thuận tập khí như thế nào thì vẫn tùy thuận như vậy. Vậy thì người khác sau này cũng không muốn nói cho chúng ta biết nữa rồi. Biến thành cái gì? Sự tiếp nhận của chúng ta chỉ là tiếp nhận bề ngoài, tiếp nhận cho có vẻ thôi, không thực sự trân trọng sự nhắc nhở của người khác. Cho nên thực sự đối với sự hộ niệm của người khác, hồi báo sự chỉ bảo không biết mệt của người khác đối với mình, chính là dũng cảm sửa đổi. Đây cũng là hồi báo tốt nhất cho thầy giỏi bạn tốt. Bởi vì điều mà họ hy vọng nhất đó là chúng ta càng ngày càng tốt. Mà con người có tình nghĩa thì họ sẽ vô cùng trân trọng duyên phận này. Thời đại này duyên phận giữa bạn bè rất khó. Trước tiên là trong xã hội chủ nghĩa công danh lợi lộc, Đa số mọi người đều truy cầu danh lợi. Người muốn tu đạo đã không còn nhiều. Mà trên con đường đạo, thực sự gặp người bạn tốt, người bạn chánh trực, thường nhắc nhở chỗ chưa tốt của chúng ta. Duyên phận này thực tình mà nói, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, rất hiếm có. Vì thật sự là trân trọng rồi. Đích thực có thể làm được, nghe khuyên bảo liền thực hành. Người khác vừa nói được, tôi sửa cho bạn xem. Thái độ này vô cùng đáng quý. Thầy giỏi bạn tốt, họ như vậy nói với chúng ta, như vậy nhắc nhở chúng ta. Đó là dùng trí huệ của họ, kinh nghiệm của họ. Chúng ta phải trân quý, không thể chà đạp. Cho nên sư trưởng học tập văn hóa truyền thống 61 năm, đi giảng 54 năm, dùng kinh nghiệm, trí huệ đời người cao độ, nói hết ra như vậy, không hề có chút giữ lại để dạy bảo chúng ta. Hơn nữa là dạy bảo không biết mệt mỏi, một ngày còn giảng 4 giờ đồng hồ để thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Chúng ta nhất định không thể chà đạp duyên phận mà sư trưởng dành cho chúng ta, không thể để sư trưởng vất vả mà uổng công. Chúng ta xem tiếp câu 129. Câu này là trí huệ của thánh hiền tiên vương xưa đã truyền lại, đặc biệt là trí huệ phong phạm đối nhân xử thế mà một người làm lãnh đạo quốc gia nên có. Vua Nghiêu truyền cho vua Thuấn, vua Thuấn truyền cho Đại Vũ, đều có lời dạy bảo như vậy. Bạn có thể tự cho là không có tài năng thì thiên hạ mới không có người tranh tài năng với bạn. Bạn có thể không tự khoe khoang thì thiên hạ mới không có người tranh công lao với bạn. Nhữ đây là chỉ bạn. Bạn có thể không khoe khoang tài năng của mình hoặc là hiền năng, thiên hạ không có ai đi tranh cao thấp với bạn. Nhữ duy phất phạt, phạt là khoe khoang, khoe khoang thành tích của chính mình, có những cống hiến gì, đây đều là phạt. Bạn có thể không khoe khoang thành tích của chính mình, vậy thì thiên hạ không có ai đi tranh công lao lớn nhỏ với bạn. Câu nói này có nghĩa là người quân tử trong lúc đối nhân xử thế, họ không ngạo mạn, cũng không tranh công, bởi vì họ cảm thấy họ chỉ là làm tròn bổn phận của mình, tận lực làm chuyện mà họ nên làm. Trong suy nghĩ của họ không có nói tôi có bao nhiêu công lao. Mà chúng ta thấy một người không ngạo mạn, vì thì năng lực của họ sẽ không ngừng nâng lên. Con người một khi kiêu ngạo, đức hạnh, năng lực của họ sẽ không tăng lên được. Họ không tranh công, Ngược lại, công lao của họ sẽ đời đời bất diệt. Cái này rất đáng để chúng ta dụng tâm thể hội đạo lý cuộc đời. Không tranh thì đời đời bất diệt. Vì sao vậy? Bởi vì không tranh, họ cảm thấy đó là bổn phận của họ. Họ cảm thấy yêu dân như con là bổn phận của họ. Hành vi của họ cảm động nhân dân. Phong phạm của họ trở thành tấm gương cho đời sau. Cho nên vua Nghiêu như vậy, vua Thuấn như vậy, còn cả ba đời của Đại Vũ, bạn xem ăn mặc ở đều không tốt như vậy, nhưng mỗi một suy nghĩ đều là nghĩ cho lão ba tánh. Còn có Chu Văn Vương, ông chăm sóc ba tánh rất tốt, trong lòng ông còn thường nghĩ ba tánh có phải là đang chịu khổ. Những vị thánh nhân này có ai nói tôi có bao nhiêu công lao? Nhưng mà 4-5 ngàn năm sau, con cháu đời sau chúng ta đều cảm phục thánh đức, thánh công của họ. Còn có Khổng Tử cách vua Nghiêu, vua Thuấn hơn 2 ngàn năm. Lúc đó Khổng Tử hướng về xã hội thời vua Nghiêu, vua Thuấn biết bao. Đạo lớn thi hành thiên hạ đều là chung. Bạn xem công lao của vua Nghiêu, vua Thuấn là đời đời bất diệt. Các ngài không tranh mà ngược lại dài lâu. Mà chúng ta xem thời đại này, cho đến mấy ngàn năm nay, thí dụ như thời nhà Tần, khi Tần Thủy Hoàng còn sống thì ở đó khoe khoang công lao của chính mình có hay không? Người còn sống mà đã khoe khoang, sau khi qua đời thì đều bị người mắng. Vì sao vậy? Còn sống mà đã khoe khoang, người này nhất định là cuồng vọng ngạo mạn, thậm chí còn nói chính mình còn lợi hại hơn cả những vị thánh vương xưa. Cho nên không tranh thì đời đời bất diệt, còn ở đó tranh công thì là kẻ tham lam công lao, nhất định là cực kỳ hiếu chiến, không quan tâm cảm nhận của ba tánh, sau cùng nhất định là rước lấy nguyền rủa. Quán chiếu từ xã hội hiện nay cho tới trong lịch sử đều có thể thấy được. Nói đến không tranh công, ngoài quân vương ra, thân làm đại thần không tranh công cũng có thể dẫn dắt phong khí tốt đẹp cho cả triều đình. Giống như thời Đông Hán, Quang Vũ Đế khôi phục lại nhà Hán, là quân vương thời phục hưng nhà Hán. Khi đó đi theo ông bình định thiên hạ có một người đại tướng gọi là Phùng Dị. Khi đó thiên hạ an định rồi, những võ tướng ở bên cạnh bắt đầu ở đó nói: công lao của tôi lớn nhất, chiến dịch nào tôi đã cống hiến những gì. Mọi người ở đó tranh công, Phùng Dị không nói lời nào, liền rời đi. Đây là có phong phạm. Trong lòng của ông đó là sự trung nghĩa mà tôi nên làm trọn, làm sao còn đòi công lao. Sau khi rời đi, ông ngồi dưới một gốc cây. Sau đó Quang Vũ Đế biết chuyện cũng rất là bội phục Phùng Dị. Cho nên phong ông làm đại thủ tướng quân. Bởi vì ông ấy ngồi ở dưới gốc cây. Tôi xem được câu chuyện này, có thể cảm nhận được người quân tử này. Người khác sai lầm, ông cũng không ở trước mặt mọi người chỉ trích họ, chỉ là âm thầm rời đi. Chính mình làm tốt trước đã. Mà Quan Vũ Đế cũng không đơn giản, phong ông đại thủ tướng quân, cả triều đình sẽ nói theo phùng vị. Cho nên quân vương có trí huệ, đề cao điều thiện mà dạy dỗ những người kém hơn. Lão Ba Tánh có tấm gương tốt được dựng lên, đại thần có tấm gương tốt được dựng lên. Hoàng hương 9 tuổi, đông phải ấm hạ phải mát, hoàng đế đưa ông lên để cả nước noi theo. Chúng ta xem năm 2011, tấm gương đạo đức của đại lục, trong đó cũng có một vị lãnh đạo. Khi đó du quản của thành phố Đại Liên xảy ra hỏa hoạn rất là nguy hiểm, nó gây ra phản ứng dây chuyền có thể cháy nổ. Vị lãnh đạo này chức vụ rất cao, ông trực tiếp tới hiện trường chỉ huy. Khi đó tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng, thuộc hạ bên cạnh đều khuyên ông không nên ở hiện trường hoặc là rời xa một chút. Ông vẫn đứng ở đó mà chỉ huy. Đây thật sự là một tinh thần xả thân vì nghĩa. Bởi vì điều ông ấy nghĩ đến trước tiên không phải là sống chết của chính mình, mà là nghĩ đến sinh mạng của bao nhiêu người dân. Ông nghĩ đến sự tổn thất của cả đất nước. Sau khi xảy ra chuyện, bởi vì khi đó ông ấy xung phong đi đầu, đã cổ vũ sĩ khí cho tất cả thuộc hạ. Đây cũng xem là kỳ tích. Sau đó lửa được dập tắt. Mà sau khi mọi việc đã xong, người khác nói đến chuyện này với ông, tâm cảnh của ông khi đó là nhanh chóng chạy đến hiện trường, không có nghĩ là sẽ sống sót trở về. Cho nên không chỉ Ba Tánh chúng ta nghe được câu chuyện này cảm động, tôi tin là những người làm lãnh đạo xem được câu chuyện này nhất định là khí tiết, cũng sẽ nhận được sự cổ vũ. Đây là tấm gương của lãnh đạo. Còn có, chúng ta nhìn thấy những tấm gương như người con gái có hiếu Mạnh Phối Kiệt, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, phải học theo em ấy, mới có 8 tuổi mà đã hiếu thuận như vậy, chí hiếu. Chúng ta sống mấy mươi năm cũng không bằng em ấy. Chúng ta xem tiếp câu 130. Người làm việc thiện rất ít khi không tự khoe khoang. Người có năng lực cũng rất ít người không tự kiêu căng, kiêu ngạo. Tự mình kiêu căng thì sẽ che lấp ưu điểm của người khác, tự mình kiêu ngạo thì sẽ lăng mạ người khác. Kẻ che lấp người khác thì người khác cũng sẽ che lấp họ. Kẻ lăng mạ người khác thì người khác cũng sẽ lăng mạ họ. Câu kinh văn này nói đến người làm việc thiện rất ít khi không tự khoe khoang. Tôi làm những việc thiện nào, những việc thiện nào đó. Người có năng lực cũng rất ít người không kiêu ngạo. Đích thực là người có sở trường về mặt nào đó, rất khó mà không ý vào sở trường đó mà xem thường người khác. Chúng ta bình tĩnh mà xem, việc thiện thực ra đều là nên làm. Cho nên người xem trọng đạo nghĩa, họ tuyệt đối sẽ không tự khoe khoang. Làm rồi thì tâm yên ổn, không làm sẽ cảm thấy mắc nợ. Người có năng lực mà họ có thể không kiêu ngạo, vậy thì họ hiểu được. Phải suy xét, năng lực của tôi là do cha mẹ quan tâm chăm sóc bồi dưỡng. Là bao nhiêu người thành tựu tôi mới có năng lực này. Tôi nên dùng năng lực của mình để làm rạng danh tổ tiên, tạo phước cho xã hội, thì mới xứng đáng với những người đã thành tựu cho tôi. Cho nên con người thật sự hiểu lý lẽ, tâm thái đúng rồi, những tập khí này liền có thể điều phục. Phạt tắc yểm nhân, tự khen mình sẽ che lấp ưu điểm việc thiện của người khác, cũng giống như chèn ép người khác xuống vậy. Căng tắc lăng nhân, tự mình kiêu ngạo thì sẽ lăng mạ người khác. Chúng ta từng đọc qua Du Tình Ý Công gặp Táo Thần. Năm 18 tuổi ông đậu tú tài, vậy thì tương đương với đọc rất nhiều kinh thư. Cho nên khẩu nghiệp của ông rất nặng. Vì sao vậy? Bởi vì có học thức nên dùng những căn cứ vào kinh điển lịch sử để mắng người khác. Kỳ thực khi bản thân mình nói ra cũng cảm thấy mình thiếu đức, chỉ là không thể khống chế được cái miệng của mình. Vào lúc này thì dễ dẫn đến việc dùng tài học của mình để lăng mạ người khác. Căng tắc lăng nhân, yểm nhân giả nhân diệt yểm chi. Bạn dùng ưu điểm diệt thì đi che lấp ưu điểm của người khác, người khác cũng sẽ làm như vậy. Đây là cảm ứng. Bạn chèn ép người khác, người khác đương nhiên không phải không báo thù, mà thời cơ vẫn chưa tới. Khi có cơ hội thì họ sẽ khiến bạn khó qua khỏi. Cho nên đời người nhận lấy lăng mạ thì trước tiên phải phản tỉnh. Có phải là thái độ nào đó của mình trước đây không tốt, hiện tại họ mới đối xử với mình như vậy? Nếu như chúng ta nghĩ không có, trước đây tôi không đối xử với họ như vậy, sao lại họ đối xử với tôi như vậy? Tôi sao mà suy như vậy? Sao mà xui xẻo như vậy? Suy là tiếng Mân Nam. Người đọc sách Thánh Hiền không oán trời trách người. Tôi trước đây đối xử với họ tốt như vậy, họ bây giờ lại đối xử tệ với tôi như vậy. Không sao, con người không có lỗi lầm mà bị mang ác danh, con cháu của họ sẽ phát đạt. Đây là chuyện tốt. Tâm bình khí hòa, đối mặt với hết thảy cảnh giới, đời này của bạn không có lỗi với họ. Có thể là đời trước vẫn là phải tâm bình khí hòa. Lăng nhân giả nhân diệt lăng chi. Bạn lăng mạ chèn ép người khác, người khác một khi có cơ hội sẽ báo thù bạn. Người xưa đối nhân xử thế không tự khoe khoang, không lăng mạ người, đều có thể thu liễm tài trí, nhược vô nhược hư. Tiên sinh Âu Dương Tu tài văn chương của ông rất giỏi, ông để lại rất nhiều bài văn lưu danh thiên cổ, Thu Thanh Phú, Long Cương Thiên Biểu, cái này đều là văn chương của tiên sinh Âu Dương Tu. Khi giao lưu với người khác, ông đều không nói đến văn chương, bởi vì tài làm văn của ông rất giỏi, ông đều là nói chuyện làm quan với họ, làm sao để làm chính trị tốt hơn, làm vai trò quan phụ mẫu của chính mình tốt hơn. Một vị quan khác cùng thời với ông là Thái Tương. Năng lực làm chính trị của Thái Tương rất là giỏi. Tài văn chương thì không giỏi bằng Âu Dương Tu. Khi nói chuyện với người khác thì ông nhất định sẽ nói tới văn chương, không nói tới chính trị. Cho nên sở trường của mình ông đều thu liễm, không đi chèn ép người khác. Có đúng không? Tài văn chương của Âu Dương Tu tốt như vậy, một khi mở miệng nói chuyện văn chương với người khác, vậy thì người khác áp lực lớn biết bao. sự khiêm tốn nhu hòa trong đối nhân xử thế của người xưa, khiến chúng ta rất là bội phục. Mà tự mình khoe khoang, lăng mạ người, thái độ như vậy đều tổn phước, có thể cuộc đời sẽ gặp tai họa, thậm chí là đoạn mệnh. Bởi vì thái độ ngạo mạn lúc nào cũng sanh ra, vậy thì phước báo cũng theo đó mà bị tổn hại. Thời kỳ đầu nhà Đường có tứ kiệt, chính là văn chương của họ viết ra khiến người thời đó vô cùng là bội phục. Lưu Chiếu Lân, Lạc Tân Dương, Dương Bộ, Dương Quýnh, bốn người này là tứ kiệt của thời kỳ đầu nhà Đường. Khi đó có một vị quan gọi là Bùi Hành Kiệm, cũng là một vị trưởng bối từng trải. Người đời xưng họ là tứ kiệt, nhưng ông lại nhìn ra bốn người trẻ tuổi này sẽ không có thành tựu gì quá lớn, bởi vì tài hoa của họ đều là đi chèn ép người khác. Cho nên nói bốn người này, trong đó Dương Quýnh còn tương đối khiêm tốn thành kính, may ra còn có thiện chung, những người khác rất khó. Cho nên ba người còn lại thật sự đều đoán mệnh, như Dương Bột còn trẻ như vậy mà đã qua đời, đây đều là kết quả của vô phước. Chúng ta đọc Liễu Phạm Tứ Huấn, trong đó có nói: người xưa kiến nhân ngôn động, ức nhi đàm kỳ họa phước. Nhìn thấy thái độ đối nhân xử thế của một người, có thể đoán được lành dữ họa phước sau này của họ. Điểm này không khoa trương chút nào. Bùi Hành Kiệm thời Đường đã đoán ra được họa phước của tứ kiệt. Cho nên người xưa nhấn mạnh, kẻ sĩ trước tiên phải có đức độ, tri thức, sau đó mới đến văn học, nghệ thuật. Sự quan trọng của trước sau, biết được cái chỗ có trước có sau, thì đã gần với cái đạo rồi. Học tập mà thứ tự trước sau điên đảo, cho dù là văn chương nhất thời lưu hành, cuối cùng vẫn là chiêu cảm tới họa hại. Mà người đọc sách trước tiên nên có đạo đức, khí thức. Khí tức là độ lượng, thức là kiến thức. Độ lượng gì? Lo trước cái lo của thiên hạ, để thiên hạ ở trong lòng đó là khí. Khí lượng tấm lòng. Thức là kiến thức, tầm nhìn xa. Giống như Chu Công soạn ra Chu Lễ, tầm nhìn của ông rất xa, cho nên nhà Chu kéo dài hơn 800 năm. Mà trong lịch sử chúng ta nhìn thấy Tào Tháo có sự độ lượng hạn hẹp, thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để cho người thiên hạ phụ ta. Độ lượng quá nhỏ hẹp. Cho nên con cái của ông lập ra nhà Ngụy chỉ được thời gian rất ngắn, sau đó con cháu còn bị đời sau của Tư Mã Ý sát hại. Cho nên không có độ lượng. Có thể đời sau sẽ gặp phải tai ương. Kiến thức quá nông cạn. Nhà Tần dùng hình phạt pháp luật nghiêm khắc để trị vì đất nước, lấy giết hại để thống nhất thiên hạ, cho nên đất nước mới chỉ thành lập được mười mấy năm liền không còn, Đây là một triều đại tương đối ngắn trong lịch sử. Đây đều là không có kiến thức, không biết dùng nhân đức trị vì thiên hạ. Cho nên có đức hạnh, có độ lượng kiến thức, tiếp theo phát triển văn học nghệ thuật của họ, thì họ có thể dùng học thức của mình để tạo phước cho mọi người, chứ không phải bởi vì họ có tài năng mà đi khoe khoang ngạo mạn với người khác. Chúng ta hiện tại có một hiện tượng rất là nghiêm trọng, đó là luôn phát triển tài hoa của con trẻ, nhưng mà lại không chú trọng đức hạnh độ lượng của chúng. Sau cùng con trẻ càng ngày càng ngạo mạn. Đây đều là không hiểu thứ tự giáo dục trước sau cho con trẻ. Trong các ngành nghề, đối đãi với đồng nghiệp của chính mình không thể che lấp. Cái ưu điểm của người khác không thể đi lăng mạ người khác. Không chỉ là đồng nghiệp của chính mình, phải đối xử khiêm tốn, nhu hòa, mà đối với người cùng ngành cùng nghề cũng nên như vậy. Hiện tại có một phong khí sai lầm, đó là khen mình mà chê người. Ví dụ nói bạn ở trong ngành nghề nào đó, bạn bán sản phẩm, thì sẽ nói những công ty khác bán sản phẩm giống vậy có chỗ nào không tốt, hình như đều bị chê là không tốt. Đồ của tôi là tốt nhất. Thật ra, sự nghiệp của một người muốn phát triển tốt, quan trọng nhất là phải có phước báo. Con người nếu như không có phước báo, thì sự nghiệp làm thế nào cũng không thành công. Mà khen mình chê người đều là tổn phước. Con người thật sự hiểu được lý lẽ thì sẽ không làm chuyện ngốc nghếch này. Trước tiên tự khen, khen đồ của mình tốt như thế nào, đây đều là không thật, đều là tổn phước. Người nổi tiếng trên thế gian nhưng không có đức hạnh thì thường gặp tai họa. Trước tiên là tổn phước, thứ hai là trên đời này không có ai ngốc cả. Bạn nói vì mình quá tốt, dịch vụ của bạn làm không tốt, sản phẩm chất lượng không tốt, người ta có thể bị bạn lừa một lần, bị bạn lừa hai lần, không thể nào cứ bị lừa mãi. Cuối cùng việc tự khen của bạn, bạn khoe khoang thương hiệu của chính mình tốt, nhưng vốn là không tốt như vậy, sau cùng sẽ đánh mất lòng tin của khách hàng, của thiên hạ. Vậy thì sự nghiệp của bạn liền đến hồi kết. Cho nên không thể tự khen. Tính nghĩa là căn bản của lập nghiệp. Chính mình có mấy phần thì thành thật nói ra. Hơn nữa nói rồi phải làm. Bạn không thể nói dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt thế nào, kết quả là sau khi bán ra lại không phải như vậy. Vậy thì không đúng rồi. Tiếp theo, chê người đều là chê bai công ty của người khác. Khi chúng ta chê bai công ty khác, khách hàng nghe được có thoải mái không? Không thoải mái. Không thoải mái rồi. Khi chê bai công ty khác thì gọi là phá hoại nếp sống lương thiện của xã hội. Tội này rất lớn. Hơn nữa, thực ra con người khi chê bai người khác tuyệt đối sẽ không có được sự tôn trọng của người khác. Bạn có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Người khác không tốt, bạn cũng không phê phán. Hơn nữa, một ngành nghề muốn hưng thịnh thì trong ngành nghề đó không nên công kích lẫn nhau, mà phải khen ngợi lẫn nhau, học hỏi sở trường của nhau. Vậy thì ngành nghề đó càng làm càng tốt. Tất cả khách hàng càng ngày càng tin tưởng, có một công ty trong ngành bất động sản. Họ trước giờ không chê bai các công ty khác trong ngành. Đây gọi là khẩu đức, là có phước báo. Sau đó kinh nghiệm kinh doanh của mình còn chia sẻ cho mọi người biết. Họ hy vọng là những công ty khác cùng ngành càng làm càng tốt, đều có thể càng phục vụ càng trọn vẹn. Độ lượng của họ rất lớn, hy vọng cả ngành nghề đều hưng thịnh, không có nghĩ đến lợi ích cá nhân của chính mình. Thông thường chúng ta thấy, nếu như bạn gặp phải ông chủ như vậy hay là công ty như vậy, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Cái này có vẻ không hợp với lẽ thường. Nhưng mà công ty này ở trong ngành nghề đó, khi đó tôi nhìn thấy những con số hình như là 20 năm liền đều lọt vào top những công ty thương hiệu trong ngành. Thế nên con người thật ra lượng lớn phước lớn. Người xưa để lại lời dạy bảo cho chúng ta, không phô bày sự kém cỏi của người, không chê người, không khoe khoang cái hay của mình, không khoe khoang sở trường của mình. Trong lịch sử, chúng ta rất quen thuộc vào thời Tào Tháo, có một người thuộc hạ tên là Dương Tu. Dương Tu này rất thông minh, học thức cũng rất là uyên bác, nhưng mà khá hà khắc, ngạo mạn. Tào Tháo có lúc gì mấy câu nói của ông mà mất hết mặt mũi. Đây là dùng sở trường đè người, dùng tài hoa ép người. Sau đó thật sự là gặp kết cục không tốt, bị xử tội chết. Cho nên cái này cũng là đang nhắc nhở chúng ta, con người không thể tự khoe khoang kiêu ngạo, sau cùng rước lấy tai họa. Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.